Sáng nay thì chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa với chủ đề đó là sự dâng hiến. Đây là một trong những sứ điệp thuộc lĩnh vực nhạy cảm vì nó liên quan đến vấn đề tiền bạc. Ông cha chúng ta thường nói rằng đồng tiền đi liền khúc ruột, để biểu thị rằng tiền bạc nó quý giá như là thân thể. Đụng đến tiền là đụng đến ruột, và đôi khi nó làm đau ruột nữa. Nhưng mà quý vị có biết là Chúa Giêsu thường nói về tiền bạc nhiều không? Trong tất cả 40 ẩn dụ Chúa Giêsu dùng dạy dỗ, đã có 16 câu chuyện ngụ ngôn Ngài đề cập đến cách xử lý tiền bạc và tài sản. Trong 4 sách Phúc Âm có tất cả 288 câu Kinh Thánh, thì 1 trong 10 câu có liên quan trực tiếp đến vấn đề tiền bạc. Quý vị có biết là Kinh Thánh cung cấp khoảng chừng 500 câu nói về cầu nguyện, 500 câu nói về đức tin, nhưng hơn 2.000 câu đề cập đến tiền bạc và tài sản không? Có bao giờ quý vị suy nghĩ tại sao vậy? Chúa Giêsu dạy điều này là bởi vì cách chúng ta thâu chữ tiền của, cách chúng ta sử dụng tiền bạc, nó bày tỏ tấm lòng thật bên trong của chúng ta. Những gì chúng ta thật sự yêu thích và đang đặt ai ở vị trí đầu tiên trong cuộc đời của mình. Tôi cũng muốn quý vị biết điều này, rằng tôi không có biết bất cứ ai trong hội thánh này dâng hiến như thế nào. Cho nên quý vị cứ yên lòng, vì tôi không đang giảng về một người biệt riêng nào hết. Tôi cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho quý con dân Chúa hội thánh này khá được giàu có. Và sự dâng hiến nói chung rất là tốt, mà hội thánh của Chúa ở đây chưa hề bao giờ phải rơi vào bất cứ sự thiếu thốn hay nợ nần nào mà không thể trả nổi. Nhưng hội thánh Chúa được luôn đầy đủ để trang trải mọi sự và chăm lo công việc của Chúa, nhất là công việc truyền giáo. Mặc dù vậy, đây là một cái đề tài, đây là một cái sứ điệp cũng cần được giảng dạy và nhắc nhở. Như tí nữa, trong câu số 18 mình thấy David có nói như thế này: để cứ giữ mãi những ý nguyện và những tâm linh ấy trong lòng của dân Ngài, và khiến lòng họ luôn hướng về Ngài qua việc dâng hiến đúng mục đích. Chúng ta sẽ dùng bối cảnh của sách Kinh Thánh Sử Ký thứ nhất đoạn 29 từ câu 1 tới câu 19 để chia sẻ sứ điệp về sự dâng hiến cách vui lòng. Tôi xin kính mời Hội Thánh cùng tôi đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Vua David nói với toàn thể hội chúng: Salomon con ta, người duy nhất được Đức Chúa Trời chọn, vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm trong khi trọng trách thật lớn lao. Vì ngôi đền sắp được xây dựng không phải để cho người ta, nhưng cho Chúa Đức Chúa Trời. Vì thế ta đã hết sức trong khả năng của ta chuẩn bị mọi sự cho việc xây cất nhà Đức Chúa Trời của ta. Vàng cho những gì cần vàng, bạc cho những gì cần bạc, đồng cho những gì cần đồng, sắt cho những gì cần sắt, gỗ cho những gì cần gỗ, đá mã não, các loại đá quý để khảm, các loại ngọc thạch có vân và nhiều màu đẹp đẽ, cùng mọi thứ đá quý và cẩm thạch rất nhiều. Ngoài ra, vì lòng ta yêu mến nhà Đức Chúa Trời của ta, nên ngoài những gì ta đã chuẩn bị để xây cất đền thánh, ta đã để dành một số vàng và số bạc riêng của ta để dâng cho việc xây dựng nhà Đức Chúa Trời của ta, gồm 3.000 tá lân vàng loại vàng Ophir và 7.000 tá lân bạc tinh luyện, để giác các mặt tượng và các kiến trúc thuộc phần chính của ngôi đền, vàng để dùng cho những gì cần đến vàng và bạc để dùng cho những gì cần đến bạc mà các thợ chuyên môn về mỹ thuật sẽ cần đến để làm cho mọi việc cần làm. Vậy bây giờ có ai trong các ngươi hôm nay muốn biệt riêng ra thánh một số của cải mình có để dâng cho việc xây dựng nhà Chúa không? Bây giờ các vị thủ lãnh các chi tộc, các vị lãnh đạo các chi tộc, các vị chủy huy trưởng hàng ngàn quân, các vị chủy huy trưởng hàng trăm quân, và các quan chức điều hành các công việc của vua đều dâng hiến một cách vui lòng. Họ dâng hiến cho việc xây dựng nhà Đức Chúa Trời 5.000 ta lân và 10.000 ạc đa côn vàng, 10.000 ta lân bạc, 18.000 ta lân đồng và 100.000 ta lân sắt. Những người có đá quý cũng đã đem chúng dâng vào kho của nhà Chúa và trao cho Jehiel, hậu duệ của Gerson cai quản. Bây giờ mọi người rất đổi vui mừng vì họ đã dâng hiến với lòng thành và dâng hiến cách vui lòng cho công việc nhà Chúa. Chính vua David cũng vui mừng khôn xiết. Vì thế David chúc tụng Chúa trước mặt toàn thể hội chúng. David nói: Lạy Chúa, Đức Chúa Trời của Israel, tổ phụ chúng con, chúc tụng Ngài từ đời đời cho đến đời đời. Chúa ơi, nguyện sự vĩnh đại, quyền năng, vinh hiển, uy nghi và huy hoàng đều thuộc về Ngài, vì mọi sự trên trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Lạy Chúa, nguyện vương quyền thuộc về Ngài, vì Ngài được tôn cao và là thủ lãnh của tất cả. Sự giàu sang và tôn trọng đều từ Ngài đến. Ngài trị vì tất cả, quyền năng và sức mạnh đều ở trong tay Ngài. Tay Ngài làm cho mọi kẻ ngoài trọ được tôn trọng và được ban quyền lực. Vậy bây giờ, lạy Đức Chúa Trời của chúng con cảm tạ Ngài và chúc tụng danh vinh hiển của Ngài. Nhưng con là ai và dân tộc con có là gì trước mặt Ngài mà chúng con có thể dâng lên Ngài một cách rộng rãi thế này? Vì tất cả những gì chúng con có đều do Ngài ban cho. Những gì chúng con dâng chẳng qua là lấy từ những gì Ngài đã ban cho rồi đem dâng lên Ngài mà thôi. Vì chúng con chỉ là những kiều dân, những người tạm trú trước mặt Ngài, giống như tổ tiên của chúng con. Những ngày của chúng con mau mau, chẳng khác nào chiếc bóng thoáng qua, chẳng còn lại gì. Lạy Chúa, Đức Chúa Trời của chúng con, về số tài vật khá nhiều này mà chúng con đã dâng để chuẩn bị xây một ngôi nhà cho danh thánh của Ngài, quả là chúng đã đến từ tay Ngài, vì tất cả là của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời của con biết Ngài muốn thử lòng người, và Ngài lấy làm vui vẻ về lòng trung hậu của chúng con. Cho sự trung hậu của lòng con đã dâng hiến lên Ngài tất cả các tài vật này. Bây giờ con thấy dân Ngài, những người hiện diện tại đây, cũng đã nhiệt tình tự nguyện dâng hiến lên Ngài cách vui lòng. Lạy Chúa, Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Israel, các tổ tiên của chúng con, cầu xin Ngài cứ giữ mãi những ý nguyện và những tâm linh ấy trong lòng của dân Ngài và khiến lòng họ luôn hướng về Ngài. Cầu xin Ngài ban cho Salomon, con trai con, một tâm trí quyết dâng giữ trọn vẹn các điều răn, luật lệ và mạng lệnh của Ngài, để nó thi hành tất cả những điều ấy đã có để xây dựng một ngôi đền cho Ngài mà con đã chuẩn bị. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Xin Thánh Linh Ngài đến với chúng con trong giờ phút này và dạy dỗ chúng con lời của Chúa, để chúng con thấy cái tấm lòng của vua David yêu mến Chúa thế nào và tấm lòng của dân sự Chúa ngày xưa kính mến Chúa thế nào mà họ dâng hiến cho Chúa một cách vui lòng. Xin Chúa đặt trong lòng chúng con cũng có một cái niềm vui như vậy, bởi vì tất cả những gì chúng con có đều thuộc của Ngài. Chúng con dâng với lòng biết ơn Chúa và trong sự vui mừng. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đọc mãn tọa. Vua David là vị vua thứ hai của dân Israel. Ông rất là yêu mến Chúa và sự hiện diện của Ngài, cho nên ông có một ý định, đó là muốn xây một đền thờ đầu tiên. Quý vị biết đền thờ biểu tượng cho sự hiện diện của Chúa ở Ngài, ở giữa vòng dân sự của Ngài. Khi mà họ lưu lạc trong đồng vắng 40 năm đó, thì dân sự của Chúa có dựng cái đền thờ gọi là đền thờ tạm. Đi đâu trong đồng vắng đó, thì khi họ dừng chân, thì cái đền thờ tạm này được dựng xuống. Và dân sự của Chúa, 12 chi phái, đều đóng trại lều xung quanh đền tạm. Và Chúa ở giữa họ, như là cái hình tôi chỉ cho quý vị biết là đền thờ ngay chính giữa, 12 chi phái đóng trại xung quanh và họ thờ phượng Đức Chúa Trời. Và quý vị biết là trong cái đền thờ đó, Trong cái đền thờ đó thì có nơi chí thánh, là nơi tuốc ở bên trong đó. Thì trong đó có một cái rương giao ước, và trên mặt cái rương đó thì có hai cái tượng chạm của thiên sứ Cherubim xõa cánh chụp vào nhau. Và ngay ở giữa chỗ đó, tiếng Anh nó gọi là Mercy Seat, mà tiếng Việt mình dịch ra là nắp thi ân, là nơi mà nó biểu tượng sự hiện diện của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Ngài. Vì lý do đó họ mới có đền thờ, và trong đền thờ đó nó có cái rương giao ước, vì họ biết rằng Chúa hiện diện với họ. Cho đến khi họ chiếm được cái đất hứa và trở thành một nước độc lập, và nay thì vua David muốn xây một cái đền thờ cố định để làm trung tâm thờ phượng Đức Chúa Trời. Ngay trong lúc này thì rương giao ước nó vẫn còn ở trong lều. Và trong ý tưởng của David thấy rằng mình đang sống trong một cái cung điện làm bằng gỗ bá hương, một nơi ở tráng lệ. Nhưng cái rương giao ước của Đức Chúa Trời, tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời, vẫn còn ở trong cái lều vải và không có một nơi thích hợp để thờ phượng. Và vì nhận thức điều này, Đức đã thúc đẩy ông David muốn xây dựng một cái đền thờ của Đức Chúa Trời. Và sau này chúng ta thấy rằng họ đã xây xong cái đền thờ đầu tiên mà vua Solomon đã thành công trong công việc đó. Thì đương nhiên chúng ta phải hiểu, quý vị và tôi phải hiểu điều này, là Chúa là thần. Hồi nãy chúng ta đọc trong câu số 11 á, thì David tôn vinh Chúa là đấng vĩ đại, đấng quyền năng, đấng vinh hiển, đấng uy nghi vô hạn. Như vậy thì không ai có thể dựng một cái chỗ vật chất nào để có thể chứa Chúa được. Như có chép trong công vụ số đoạn 17 như thế này: Đức Chúa Trời là đấng dựng nên vũ trụ và mọi vật trong đó, vì Ngài đấng chủ tể của trời và đất. Ngài không ngự trong các đền thờ do tay loài người làm nên. Ngài cũng không cần bàn tay loài người phục vụ như thể Ngài cần điều gì, vì chính Ngài ban sự sống và hơi thở cho mọi loài và mọi vật. Cho nên chúng ta hãy hiểu rằng Chúa đấng thần linh, Ngài không có ở trong những cái vật mà người ta dựng lên được. Nhưng mà David muốn xây một cái đền thờ để bày tỏ lòng yêu mến của ông cho Chúa. Khi mà ông sống trong một cái cung điện tráng lệ mà cái rương giao ước của Đức Chúa Trời còn ở trong lều tạm, phải không ạ? Mặc dầu David muốn xây cho Chúa một đền thờ, nhưng mà Kinh Thánh thì nói rằng Chúa không cho phép ông làm điều này. Vì lý do là vì đời sống của ông đã đổ rất là nhiều máu, như có chép trong Sử Ký thứ nhất đoạn 22 câu 8 như thế này: Nhưng lời Chúa đã đến với cha bảo rằng: Ngươi đã làm đổ máu quá nhiều, và ngươi đã tham chiến quá nhiều, vì thế ngươi sẽ không xây một ngôi nhà cho danh ta, vì ngươi đã làm đổ máu quá nhiều trước mặt ta trên đất. Nhưng mà Chúa chọn vua Solomon là con của ông sẽ làm việc này, sẽ xây cái đền thờ này cho Đức Chúa Trời. Mình thấy mặc dầu Chúa không chọn ông David, nhưng không có nghĩa là ông bán cá, có nghĩa là đổ thừa cho con của mình. Nhưng mà trong cái đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc á, thì bởi vì lòng ông yêu mến Chúa quá đi, cho nên David cũng chuẩn bị hết lòng để cho con của mình, chuẩn bị để xây cái đền thờ cho Đức Chúa Trời. Tôi không biết có bao giờ quý vị có sự suy nghĩ thế này không ạ? Ồ, thôi rồi, hội thánh hôm nay giàu có quá rồi, tôi không cần dâng hiến cái phần của tôi chi hết để cho những người khác giàu có làm hơn không? Không có, David không có cái thái độ như vậy. Ông không có đổ thừa cho con của mình. Mặc dầu Chúa không chọn ông, nhưng ông vẫn chuẩn bị tất cả những điều cần thiết để cho con ông xây một đền thờ cho Đức Chúa Trời. David chuẩn bị những vật liệu kỹ càng để Solomon con mình để bắt đầu công việc. Nào là quý vị đọc hồi nãy thấy đó, vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ, đá ma não và các loại đá quý để khảm và đủ các loại ngọc thạch. Ông để dành hết. Và trong câu số 4 có chép rằng David dành ra 3.000 ta lân vàng. Quý vị biết là một ta lân thời đó là khoảng chừng 100 pound. Cho nên nếu mà tính như vậy là 113 tấn vàng để xây đền thờ. 113 tấn vàng để xây đền thờ. Chưa kể hết, sau này chúng ta thấy sự kêu, sau khi David kêu gọi đó, thì các vị thủ lãnh các thi tộc, các vị lãnh đạo các chi tộc, các vị chủy huy trưởng hàng ngàn quân, các vị chủy huy chỉ huy trưởng hàng trăm quân và các quan chức điều hành các công việc của vua còn dâng với lòng thành cách rộng rãi, hết lòng và vui mừng thêm 188 tấn vàng nữa để xây đền thờ của Đức Chúa Trời. Không phải vậy thôi, mà các thợ chuyên môn về mỹ thuật như là họ khắc, họ dâng cái khả năng của mình để cần đến, để làm mọi việc cần làm, để xây dựng Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói, họ dâng trong tinh thần nhiệt tình, tự nguyện, cách vui lòng và tấm lòng thành như sự thờ phượng Chúa một cách phải lẽ. Tại sao vua David và dân sự Chúa dâng hiến một cách vui lòng như vậy? Người ta nói, có nhận thì mới vui chứ. Bây giờ cho mất thì có vui sao được? Phải không? Người đời nói như vậy. Nhưng mà chúng ta hãy học xem cái bí quyết ở đâu trong lời của David nói, để chúng ta bắt biết rằng cái bí quyết của sự dâng hiến cho Chúa cách vui lòng ở chỗ nào. Thứ nhất, cái chủ động của sự dâng hiến vui lòng là bởi vì tấm lòng biết ơn của họ, của dân sự Chúa, vì họ nhận biết được sự rộng lượng nhân từ của Chúa đã đói đến mình. Mình thấy trong câu 14, David nghĩ gì? Ông nói, con là ai? Dân tộc của con là cái gì mà được những điều này trước mặt Ngài? Rồi câu 15 ông nói, chúng con chỉ là những kiều dân, những người tạm trú trước mặt Ngài, mà nay chúng con được nhiều tài vật, được giàu có quá chừng. Chính David chắc nhớ lại cái ngày xưa đó, khi ông là một đứa trẻ chăn chiên, phải không ạ? Không ai ngó ngàng hết, không ai để ý hết, nhưng Chúa thấy tấm lòng của ông và đã đoái đến ông và chọn ông làm vua của dân Do Thái. Quý vị còn nhớ câu chuyện trong Samuel thứ nhất đoạn 16 không? Khi Chúa muốn tìm một vị vua thay thế cho vua Saul, bởi vì vua Saul bất tuân với Ngài. Chúa phán cùng tiên tri Samuel là hãy đến nhà của Jesse, người Bethlehem, thì Ngài sẽ chỉ cho biết ai trong vòng các con trai của ông sẽ làm vị vua tới. Và khi tiên tri Samuel đến nhà Jesse đó, chuẩn bị tiếp đón kỹ càng, thì ông Jesse cho con trai của mình ra mặt tiên tri Samuel. Thứ nhất là người con cả tên là Eliab, tại vì hắn có diện mạo, Kinh Thánh nói vóc dáng cao lớn, thì chắc họ thì thầm rằng chắc Chúa sẽ chọn. Nhưng mà Chúa không chọn người đó. Rồi Jesse bảo đến những đứa con khác, nào là Abinadab, nào là Saman, rồi lần lượt tất cả 7 con trai của ông lần lượt đi qua trước mặt tiên tri Samuel. Nhưng Samuel nói với Jesse rằng Chúa không chọn ai trong người, những người này cả. Rồi ông tiên tri Samuel hỏi Jesse rằng có phải đây là tất cả các con trai của ông không? Ông đáp, thưa tôi còn một cháu út nữa. Cái thằng nó đang chăn chiên đó. Nó đang chăn chiên. Samuel nói với Jesse rằng xin ông cho người ra kêu cậu về ấy. Chúng ta sẽ không ngồi xuống ăn trước khi cậu ấy về đến nhà. Vậy ông sai người ra đồng kêu chàng về. Và ngay sau khi David bước vào nhà, Chúa bảo Samuel hãy đứng dậy, sức dầu cho nó chính là người ta chọn, ta sẽ chọn làm vua. Thưa quý vị, chẳng ai ngó ngàng gì hết đó. Chẳng ai thèm cái tên mà chăn chiên hết đó. Nhưng mà Chúa thấy cái tấm lòng tận hiến của David khi chỉ là một đứa thiếu niên chăn chiên, yêu mến Chúa vô cùng. Và ông đã sáng tác bài thánh thi nổi tiếng 23 câu 1 rằng Chúa đã đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. David nói, con là chi mà Chúa đói đến? Con chỉ là một người chăn chiên mà thôi. Nhưng mà con biết ơn Ngài. Và nay con muốn dâng hiến cho Chúa cách vui lòng. Cách vui lòng. Rồi ông nói cái gì? Chính dân sự của Chúa ngày xưa chỉ là một dân tộc nô lệ thôi phải không ạ? Sau này là kiều dân từ chỗ này khác lưu lạc trong đồng vắng 40 năm. Có nhà, bây giờ có nhà, có cửa, có tài sản. Nhưng nay được độc lập và giàu có, phải không ạ? Người Việt Nam thế hệ số 1 đó, thế hệ của chúng tôi đó, của tôi và một số quý vị ở đây, đến đây hầu hết là dân tộc đã một lần di cư tìm tự do, phải không ạ? Có những người qua đây bước xuống nước Mỹ chỉ có một bộ quần áo mặc trong thân mà thôi. Và nay quý vị thấy sao? Giàu có vô cùng. Không thiếu những nhà triệu phú người Việt ngày hôm nay. Con cháu chúng ta thành tài và học cao hiểu rộng, phải không? Amen không? Quý vị ra coi cái xem chỗ đậu xe của mình kìa. Nhà thờ toàn là xe mới cơ mà. Người Việt mình không có lái xe cũ đâu, toàn là Lexus rồi Honda rồi Toyota rồi, thứ thiệt đó. Tôi hỏi quý vị, ở đây có ai mặc đồ cũ kỹ không? Chúng ta là chi Chúa ơi, chỉ là một dân tộc tị nạn mà nay sao giàu có vậy? Amen không quý vị? Amen không? Và sự hiện diện và phước lành của Chúa là điều chúng ta không thể quên ơn Ngài được. Chúng ta không thể quên ơn Ngài được. Sự hiện diện của Chúa là điều cần có nhất. Vì khi chúng ta có Chúa, chúng ta có sự che chở bảo vệ của Ngài, đấng quyền năng, thì ai dám đụng đến chúng ta nữa? Kinh Thánh trong Sa-cha-ri đoạn 2 câu 8 diễn tả cái ý, nếu mà ai đến đụng đến con dân của Chúa thì giống như là người đụng đến con ngươi của mắt Ngài, thì Chúa có thể để họ yên không? Có ai phá được hại gì chúng ta không khi chúng ta là con cái của Ngài? Tôi nhớ trong Ma-la-chi đoạn 3 từ câu 10 tới câu 12 có lời hứa như thế này: hãy đem tất cả phần 10 vào kho để có lương thực trong nhà ta. Từ nay các ngươi khá lấy điều này thử ta, Chúa các đạo quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chữa chăng? Vì các ngươi, ta sẽ ngăn cấm côn trùng, không cho chúng cắn phá hoa màu trong ruộng rẫy các ngươi, không để nho ngoài đồng của các ngươi rụng khi trái còn non. Chúa các đạo quân phán, bây giờ mọi nước sẽ khen các ngươi là có phước, đất nước các ngươi sẽ là đất nước đẹp tươi. Chúa các đạo quân phán, Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Tôi thấy khi những người không tin Chúa đó, mà họ không dâng hiến cho Chúa đó, thì cái túi tiền của họ nó có lủng lỗ quý vị ạ. Quý vị muốn có biết tôi nói điều gì rồi? Họ mất biết bao nhiêu tiền bạc của cải trong những sòng bài, trong những thú vui vô nghĩa. Còn túi của con dân Chúa đó, dân hiến cách vui lòng đó, thì luôn đầy đủ quý vị ạ. Mà còn làm phước được nhiều người nữa không? Amen không quý vị? Amen không? Cho nên điều thứ nhất, chúng ta dâng Chúa, dâng hiến cách vui lòng bởi vì chúng ta biết ơn Chúa. Điều thứ hai, chúng ta bày tỏ lòng khiêm tốn trong sự dâng hiến thờ phượng Ngài. Chúng ta không phải dâng hiến để đòi Chúa ban phước cho mình, cũng như là có qua có lại, không có như vậy. Nhưng vì lòng biết ơn Chúa và luôn tin rằng Chúa luôn ban cho mình được đầy đủ mọi thứ cần dùng, và nhất là sự bình an và sự thỏa lòng mà thế gian không cho chúng ta được. Chúng ta phải dâng hiến với sự khiêm nhường nữa quý vị ạ. Vì nhận biết mọi thứ đều đến từ Ngài ban cho. Không có gì là của chúng ta hết á. Trong câu 11 David nói gì? Vì mọi sự trên trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Lạy Chúa, nguyện vương quyền thuộc về Ngài. Vì Ngài được tôn cao và là thủ lãnh của tất cả. Sự giàu sang và tôn trọng đều từ Ngài đến. Ngài trị vì tất cả, không có cái gì thuộc của chúng ta hết á. Amen không? Trong câu 14, David lại khẳng định rằng vì tất cả những gì chúng con có đều do Ngài ban cho. Những gì chúng con dâng chẳng qua là lấy từ những gì Ngài đã ban cho rồi đem dâng lên cho Ngài mà thôi. Có một câu chuyện, một ông cha ông cho đứa bé con của ông, đứa trai 5 đồng, nói con lấy 5 đồng này đi mua kẹo nha. Rồi con mua kẹo xong, con cảm ơn Chúa nha. Thì thằng bé nó ngạc nhiên, nó ủa, sao ba cho con 5 đồng mà ba nói con đi cảm ơn Chúa là sao? Thì ông giải thích như thế này: ở đâu mà ba có 5 đồng mà cho con? Thằng bé nó thì ba đi làm hẳn giàu, thì người ta trả lương cho ba, rồi ba có tiền, rồi ba cho con 5 đồng để mua kẹo. Ông hỏi tiếp là ở đâu mà hãng dầu có dầu để khai thác, để có thể có tiền để trả lương cho ba? Thì ông đứa bé nó nói thì hãng dầu đào được mấy cái mỏ dầu dưới đất, dưới lòng biển đó, rồi họ khai thác, rồi họ bán, rồi họ có tiền trả lương cho ba, rồi ba có tiền ba cho con 5 đồng. Cái rồi ông hỏi đó, ở đâu mà dầu ở dưới lòng đất và biển họ có để khai thác? Thằng bé bây giờ mới ha, chỉ có Chúa để những cái mỏ dầu ở dưới lòng đất, lòng biển, người ta mới có mà khai thác. Người ta mới khai thác, người ta mới có tiền bán, người ta mới trả lương cho nhân công. Và nhân công đó là một trong những người là ba, và ba mới có tiền để cho con 5 đồng. Mọi sự đều đến từ Chúa mà thôi, chứ chúng ta không có cái gì hết đó quý vị ạ. Chúa là đấng giàu có, mà Kinh Thánh chép trong Thánh Thi đoạn 24 câu 1 rằng trái đất và những vật trên đất đều thuộc về Chúa, thế giới và mọi người sống trong đó đều thuộc về Ngài. Tất cả những ngôi mỏ lithium của nước Ukraine mà nhiều nước khác mong có đều thuộc của Chúa, chứ không phải thuộc của Tổng thống Zelensky đâu. Nước của ông được phước làm quản lý mà thôi. Tất cả những gì chúng ta có và hưởng đều thuộc của Chúa. Không có gì mà chúng ta tự có mà tự chế được hết á. Có một câu chuyện ngộ nghĩnh. Người ta nói ngày xưa có một số các nhà bác học họ thách thức với nhau rằng họ có thể chế thành một con người mà không cần có Chúa. Và nói lên một câu như chúng tôi sẽ chế thành một con người mà không cần có Chúa dựng nên. Rồi Chúa nghe như vậy thì thách thức của họ, tôi nói ok thì quý vị cứ bắt đầu làm đi. Thì mấy ông nhà bác học này ra sau vườn lấy cái xô múc một xô đất và bùn để đem vào phòng thí nghiệm để có thể chế thành một con người. Thì khi mà họ múc mà sắp sửa đem vào phòng thí nghiệm thì Chúa nói khoan. Họ nói tại sao khoan? Tại vì đất và bùn cũng đâu có thuộc của ngươi đâu. Các ngươi phải trả lại. Các ngươi phải tự chế cái đất cái bùn mà từ đó làm thành một người đi. Chứ mình thấy không có cái gì của mình hết. Kể cả đất bùn cũng thuộc của Chúa. Như Kinh Thánh nói, trái đất và những vật trên đất đều thuộc về Chúa. Đừng bao giờ nghĩ rằng cái tiền của mình trong nhà bang là thuộc riêng của mình. Chúa không cho sống thì trở về bụi đất tay không mà thôi. Chúa không cho sống thì trở về bụi đất tay không mà thôi. Nhưng phải luôn cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn mình làm người quản lý tài sản Chúa một cách khôn ngoan, đẹp theo ý Ngài. Mình biết là trong tiêu chuẩn Kinh Thánh, là trong Cựu Ước thì tiêu chuẩn dâng hiến là 10%. Nhưng tôi và quý vị đừng bao giờ quên 90% phần còn lại cũng thuộc của Chúa luôn nha. Chúng ta được trao trách nhiệm chỉ làm quản lý nó mà thôi. Điều thứ ba chúng ta thấy trong sự dâng hiến đúng mục đích này, chúng ta phải có thái độ ưu tiên. Ưu tiên bằng cách chúng ta biệt riêng ra trước phần đã định, chứ không phải sau cùng hay là dâng hiến một cách theo hứng. Trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 9 câu 7, sứ đồ Phao-lô dạy rằng mỗi người, đây là con cái của Chúa đó, hãy theo lòng mình đã định mà dâng hiến, không dâng một cách miễn cưỡng hoặc bị cưỡng ép, vì Đức Chúa Trời yêu người dâng hiến cách vui lòng. Chúa vui lòng khi chúng ta vui lòng dâng hiến. Khi mà chúng ta không định sẵn, khi mà chúng ta chưa biệt riêng ra trước để dâng hiến, mà cứ lo sắm sửa, đầu tư, mua bán, tiêu xài, thì cuối cùng sẽ không còn gì để dâng cho Chúa đâu. Để rồi mất được biết bao nhiêu những phước quý giá khác. Tôi suy nghĩ như thế này. Khi tôi và quý vị còn giàu có, chúng ta còn đầy đủ, mà chúng ta chưa có chương trình đã định dâng cho Chúa, thì thử hỏi khi tôi và quý vị thiếu thốn, thì chúng ta có còn dâng hiến cho Chúa chi được nữa. Quý vị có bao giờ suy nghĩ như vậy không? Khi mình giàu có, mình đầy đủ mà mình chưa có đã định dâng cho Chúa, thì thử hỏi khi hoạn nạn tới chúng ta có còn nhớ không? Dâng cho Chúa không? Chúa cho chúng ta có cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua sự dâng hiến 10% thôi mà cũng rên lên, rên xuống. Còn trong quý vị và tôi có người bị đóng thuế tới 21% lận, tại làm việc tiền nhiều quá. Rồi mua thẻ nợ của Visa 25%, rồi ra ăn nhà hàng phải trả 18% tip. Chúa có đòi hỏi chúng ta quá đáng không? Của tất cả những vật đều thuộc của Ngài, chứ không phải của chúng ta. Mình thấy sự dâng hiến đem đến cho chúng ta sự vui mừng, phải không ạ? Vì được cơ hội hiệp tác với nhau xây dựng hội thánh của Chúa, và nhất là cùng nhau lo chọn đại mạng lệnh của Chúa, rao truyền tin mừng cứu rỗi của Chúa đến cùng trái đất. Hội thánh ở đây là chỗ Chúa đã định cho chúng ta hiệp tác với nhau. Thì chúng ta cần ưu tiên hiệp tác dâng hiến cho nơi này trước. Đó là cái nhìn của tôi. Quý vị được nuôi nấng bởi lời của Chúa ở đây. Con cái của quý vị được chăm sóc ở đây. Thì tôi nghĩ rằng cái lẽ tự nhiên, ý muốn của Chúa đây phải là nơi quý vị ưu tiên trong sự dâng hiến và hiệp tác. Chứ không thì thấy có vẻ hơi vô lý khi chúng ta ăn ở đây mà chúng ta nuôi chỗ khác, phải không ạ? Quý vị nhớ Timôthê thứ nhất đoạn 5 câu 8, sứ đồ Phao-lô dạy gì? Ai không cấp dưỡng cho người thân đặc biệt là người trong gia đình của mình, ấy là người chối bỏ đức tin và còn tệ hơn những người không tin nữa. Và quý vị đừng quên, hội thánh ở đây là một gia đình của mình. Là một gia đình của mình. Bạn có yêu thương hội thánh Baptist Hill ở Việt Nam không? Gia đình của Chúa với lòng thành ở đây không? Với lòng thành có nghĩa là hết lòng, nhiệt tình, tự nguyện, cách vui lòng, phải lẽ, chứ không có đau bụng, tiếc của hay trở thành một gánh nặng. Tôi cảm tạ Chúa là năm nay chúng ta sắp sửa kỷ niệm 45 năm Chúa xây dựng hội thánh của Ngài ở đây. Đến tháng 8 thì chúng ta có cái ngày lễ đó. Qua biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu con dân của Chúa đã dâng hiến công sức và tài sản vì biết ơn và yêu mến Chúa Giê-xu là đầu của hội thánh này. Tôi nhớ trận lụt năm 2016, ở dưới đây đầy nước, 17 inch nước. Chúng ta đã tốn khoảng 150.000 đô la vì bảo hiểm không chịu đền. Và chính phủ cũng không giúp đỡ được. Và cần đến 6-8 tháng để sửa chữa lại cái nhà thờ này. Mà không hề đóng cửa một ngày thờ phượng nào hết. Và với sự giàu có của Chúa ban cho con dân của Ngài dâng hiến, chúng ta trang trải đầy đủ mọi sự mà còn được một chỗ thờ phượng Chúa khang trang cho đến ngày hôm nay. Tôi cảm tạ Chúa ban cho Hội Thánh Baptist Hill Việt Nam trải qua nhiều năm từ lúc được thành lập, độc lập từ năm 2000 mà chưa bao giờ phải bị nợ tiền ai hết để trang trải những điều này. Chúng ta phải nói Amen. Rồi quý vị có biết là mỗi năm tôi phải làm cái report dâng hiến của Hội Thánh chúng ta ở đây đến cho Louisiana Baptist. Và năm 2024, tổng số tiền dân của các mục vụ truyền giáo cho Southern Baptist từ hội thánh này là 28.187 đồng. Tổng số dân hiến cho tất cả các mục vụ truyền giáo, không chỉ cho SBC thôi, nhưng cộng thêm những cuộc gây quỹ cho liên hội và giúp đỡ các hội thánh Việt Nam, những mục vụ truyền giáo cho năm 2024 là 48.109 đô la. Say Amen, cảm tạ Chúa. Mỗi năm trong tờ báo Baptist Message của tiểu bang Louisiana liệt kê số dân của tất cả các hội thánh, thì hội thánh Baptist Hy vọng Việt Nam ở đây là hội thánh người Á Châu dân cao nhất. Tôi không có tự khoe cho hội thánh này, tại vì nhớ hôm nay David nói đó, tất cả những gì chúng con có đều là do Ngài ban cho. Những gì chúng con dâng chẳng qua lấy từ những gì Ngài đã ban cho, rồi đem dâng lên Ngài mà thôi. Nhưng để làm chứng sự giàu có vô hạn của Chúa ban cho con dân của Ngài tại nơi đây thật đầy đủ mà hết lòng cảm tạ biết ơn Ngài, dâng hiến cách vui lòng. Tôi còn nhớ năm ngoái tôi nhờ ban phụ nữ hiệp tác giúp gây quỹ cho liên đoàn nam giới của liên hội chúng ta lần đầu tiên năm ngoái đó, với con số trong đầu óc tôi là nghĩ chẳng chừng 1.000 mà được 2.000 là quá sức rồi. Nhưng mà cảm tạ Chúa vô cùng, các chị em nhóm lại giúp đỡ mở rộng cuộc gây quỹ hơn nữa và đã giúp Liên đoàn Nam Giới gây quỹ năm ngoái được trên 5.000 đô la. Chúng tôi trong Liên đoàn Nam Giới dùng số tiền này để giúp xây dựng những nhà nguyện ở Việt Nam và giúp đỡ các vị mục sư Baptist nghèo đi hầu việc Chúa tại Việt Nam. Và tôi cũng đứng lên để thay mặt ban điều hành của Liên đoàn Nam Giới cũng hết lòng cảm ơn sự giúp đỡ của hội thánh của mọi người, nhất là ban phụ nữ. Vì Chúa chúng ta là đấng rất là giàu có, quý vị. Nhớ rằng Chúa của chúng ta là đấng giàu có vô hạn. Mọi thứ trên đất này đều thuộc của Ngài. Và ngày nay, mỗi tấm lòng của mỗi kẻ tin là đền thờ của Chúa đang ngự trị qua Chúa Thánh Linh. Thật ra Chúa đâu có cần của cải chúng ta làm gì, quý vị. Vì Kinh Thánh nói rõ là mọi thứ đều thuộc của Ngài mà. Nhưng Chúa thích một tấm lòng trong sạch, yêu mến, một ý nguyện với tâm thành, tâm lòng thành, luôn hướng về Chúa và trong đời sống biết vâng giữ các điều răn và mạng lệnh của Ngài. Đó là của lễ dâng hiến Chúa vui lòng nhất. Cam kết sống đạo, yêu mến lời Chúa, vâng giữ các điều răn mạng lệnh của Chúa, như là chính vua David mong ở con trai của mình, có chép trong câu số 19 đấy các vị. Ông không chỉ muốn con của mình xây xong bức thành đền thờ của Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng mà quý vị đọc câu 19, ông gì, cầu xin Ngài ban cho Solomon con trai con một tâm chí quyết vâng giữ trọn vẹn các điều răn luật lệ và mạng lệnh của Ngài, của lễ sống làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chính Chúa Giêsu đã dạy trong Giăng đoạn 14 câu 15 điều gì quý vị? Nếu các ngươi kính yêu ta, vâng giữ các điều răn ta, vì Chúa yêu thích sự vâng lời hơn là của lễ. Quý vị đừng quên điều đó. Chúa yêu thích sự vâng lời hơn là của lễ. Đừng bao giờ lầm lỗi như vua Sao Lơ đã dâng các chiến lợi phẩm, tức là những con chiên và con bò béo nhất, nhưng cách bất tín và không vâng lời mà bị Chúa phạt qua tiên tri Samuel. Mà sự kiện này có chép trong Samuel thứ nhất đoạn 15 từ câu 22 tới câu 23. Quý vị về nhà đọc đi. Bây giờ Samuel nói, Chúa há sẽ vui về của lễ thiêu và các con vật hiến tế bằng vui về việc vâng lời Ngài sao? Này, sự vâng lời tốt hơn vật hiến tế, sự nghe theo tốt hơn mở các chiên đực, vì tội phán loạn cũng nặng như tội tin bói toán, và tánh ương ngạnh cũng đáng tội như tội thờ thần tượng. Bởi vì Ngài đã gạt bỏ lời Chúa, nên Chúa cũng gạt bỏ Ngài khỏi chức vụ làm vua. Các vị nhớ vua Sao Lơ không? Chúa nói là khi mà đánh chiếm tất cả các dân ngoại, đuổi họ ra, bởi vì đất đó là đất Chúa hứa ban cho họ, thì phải tiêu diệt tất cả những của cải của họ. Chúa không muốn họ dùng, họ giữ. Nhưng mà ông vua Sao Lơ, ông lại giữ lại. Rồi ông lại lấy cái vật đó, ông tự dâng hiến cho Chúa. Rồi khi ông tiên tri Samuel nói tại sao vua làm như vậy, thì ông nói tôi dâng cho Chúa mà, tôi dâng cho Chúa những con bò, những con béo, tốt hơn, tốt mà. Nhưng mà ông Samuel ông nói như thế nào? Chúa yêu quý sự vâng lời hơn là của lễ. Phải không quý vị? Của lễ Chúa thích nhất chính là đời sống đạo của chúng ta, biết dâng thân thể của mình, vâng giữ các điều răn và mạng lệnh của Ngài, mà chính sứ đồ Phao-lô cũng đã dạy trong Roma đoạn 12 từ câu 1 tới câu 2 như thế này. Vậy thưa anh chị em, cậy ơn thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài khuyên anh chị em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống, tại vì đây là đền thờ Đức Chúa Trời ngự, thánh và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là cách thờ phượng hợp lẽ của anh chị em. Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến đổi theo sự đổi mới trong tâm trí mình, để anh chị em có thể phân biệt được ý muốn tốt đẹp, vui lòng và toàn hảo Đức Chúa Trời là gì. Thân thể đây là quý vị. Thân thể đây chính là đời sống, là cái đền thờ của Chúa ngự. Đời sống của mình biết học lời Chúa, biết bước đi theo lời Chúa dạy, chứ không có sống làm theo tư dục xác thịt của mình, truyền thống của tôn giáo hay là những quan điểm của thế tục trên mạng lưới xã hội. Rồi đến Chủ nhật chúng ta đến chúng ta dâng hiến. Nhớ, Chúa yêu mến sự vâng lời hơn là của lễ. Nếu chúng ta đi nhóm thờ phượng Chúa mỗi tuần, chúng ta dâng hiến, nhưng đằng sau đó là một đời sống không theo tiêu chuẩn của điều răn mà mạng lệnh của Chúa, thì tôi hỏi quý vị, Ngài có sẽ nhận của lễ đó không? Hội thánh có thể nhận, nhưng mà tôi nghĩ rằng Chúa không nhận. Giống như là ông vua Sao Lơ bị mất cái ngôi vua vậy. Cho nên mức độ vui mừng trong sự dâng hiến là tùy cái tấm lòng biết ơn Chúa của mình như thế nào quý vị. Không chỉ nhận biết mọi của cải và phước lành mình có, mình phải hiểu rằng đều thuộc của Chúa ban cho mà thôi. Nhưng chọn cả cuộc đời của mình tận hiến cho Chúa tất cả, vâng giữ các điều răn và mạng lệnh của Ngài, và cũng muốn gia đình, con cháu chúng ta cũng yêu mến Chúa với một tâm trí quyết vâng giữ trọn vẹn các điều răn luật lệ và mạng lệnh của Ngài, làm của lễ sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.